Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con thân nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya gợi giấc khô hồn lườn. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui giấc thật ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bên yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đà Nẵng. Kính bạch Chư Tôn Đức trong ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị quan khách, quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được duyên lành Chư Tôn Đức trong ban tổ chức mời về tham dự lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời cũng được ban tổ chức cho phép chúng tôi nói chuyện với quý vị trong đêm nay. Trước hết xin tri ân Chư Tôn Đức và đồng thời cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và kính chúc quý quan khách, quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hàng năm tại chùa Quán Thế Âm non nước Hữu Hành Sơn Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 2 đều tổ chức lễ hội Quán Thế Âm. Và hôm nay quý vị cũng như những lần trước đã về tham dự lễ hội rất đông đủ. Sau lễ hội chúng ta lại trở về nhà, và cứ thế mỗi năm khi đến lễ hội chúng ta lại tập trung về chùa Quán Thế Âm tham dự. Qua đây chúng ta cũng thấy được một bài học hợp và ly. Hằng ngày trong cuộc sống chúng ta có gia đình, cha mẹ, chồng vợ, con cháu, gọi là hợp. Một thời gian có thể con cháu chúng ta ở riêng, hoặc vì nhân duyên đã hết chia lìa thì gọi là ly. Thân của chúng ta cũng thế, do tứ đại hợp lại mà có, khi tứ đại tan rã thì là không. Khi tứ đại hợp lại gọi là hợp, mà khi tứ đại phân ly gọi là ly. Đức Phật dạy tất cả những gì hữu hình đều hữu hoại, đều bị chi phối bởi luật vô thường, sinh trụ dị diệt, hoặc thành trụ hoại không. Thân người là vật hữu hình nên cũng chịu sự chi phối của luật vô thường, sinh, già, bệnh và chết. Từ khi sinh ra trên cuộc đời này đến lúc từ giã, chúng ta phải chứng kiến rất nhiều tổn thất từ thân mình, vật sở hữu và những người thân của mình, như tổn thất về sức khỏe, bệnh tật, tiền bạc, tài sản, ông bà, cha mẹ, anh em, v.v. Trong số những tổn thất đó, Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ có 5 tổn thất. 1. Tổn thất người thân. 2. Tổn thất tài sản. 3. Tổn thất bệnh tật. 4. Tổn thất giới. 5. Tổn thất tri kiến. Trong đó tổn thất về giới và tri kiến là tổn thất lớn nhất. Thứ nhất là tổn thất người thân. Tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có người thân gần và xa. Gần như ông bà, cha mẹ, anh em. Xa như chú bác, cô dì, thầy bạn, v.v. Khi mới sinh ra, người gần nhất là mẹ. Chúng ta được mẹ săn sóc từ bé và tình cảm đó rất gắn bó. Khi mẹ vắng là con khóc, hoặc khi mẹ đi đâu cũng nhớ đến con. Lớn lên khoảng 5-6 tuổi, đưa con đến trường, người mẹ rất khó khăn mới có thể ra về để con ở lại trường học tập. Đây là lần đầu tiên mà người mẹ tạm thời xa con chỉ trong nửa ngày hoặc một ngày. Thế nhưng tình cảm cũng đã rất dạt dào và rất khó khăn để mà ra về để bỏ con một mình ở trường học như vậy. Không may mẹ hoặc con mất đi thì nỗi khổ này rất lớn. Có những gia đình cha mẹ chỉ có một người con duy nhất là niềm hy vọng con mình sẽ giúp đỡ mình sau này khi già bệnh yếu. Thế mà chẳng may đứa con tai nạn qua đời thì nỗi khổ này rất lớn. Thời Phật còn tại thế, có một bà mẹ mất một người con còn bé. Bà ta rất đau khổ, ôm đứa con chết trong lòng, đi vào làng than khóc và cầu mọi người giúp bà làm sao cho con bà sống trở lại. Dân làng ai cũng thương, thế nhưng không ai có khả năng để cứu con bà hết. Lúc đó có một người biết Đức Phật có khả năng cứu con của bà nên chỉ cho bà hãy nên đến gặp Đức Phật, may ra Đức Phật có thể cứu con bà sống lại. Bà mừng quá, ôm đứa con chết đi đến chỗ Phật, xin Phật cứu con của mình. Đức Phật nói bà được rồi, bây giờ bà đi về vào trong làng kiếm cho ta cái hộp mù tạt, có nơi gọi là hột cải. Thì đem về đây, ta sẽ cứu con bà. Bà mừng quá, bởi vì cái hạt mù tạt đó ở trong làng, trong xóm có rất là nhiều. Khi bà định bước đi, Đức Phật dặn: thế nhưng nếu sau khi sinh được hột mù tạt rồi, bà phải hỏi trong gia đình người đó từ trước đến giờ có ai chết hay không. Nếu mà không có người chết, bà đem cái hộp đó về đây, ta sẽ cứu con của bà. Bà cũng chưa hiểu việc gì, mừng quá, ôm đứa bé đi vào làng sinh. Đa phần những người dân ở trong làng đều có những hạt đó. Khi nhận xong, bà sực nhớ hỏi: trong nhà ông có ai từ xưa đến giờ chết không? Họ nói: có chứ, ông bà tổ tiên tôi từ xưa đến giờ phải chết chứ. Lại có người nói: có chứ, cha mẹ tôi mới chết. Có người nói: có chứ, con cháu tôi mới chết. Thế là sau khi đi hết làng mà tìm không được hột mù tạt nào, gia đình không có người chết, lúc đó bà mới giác ngộ ra tất cả mọi người sinh ra trên cuộc đời này rồi ai cũng phải chết. Bà đem đứa con đi thiêu và sau đó đến gặp Đức Phật, và Phật đã độ cho bà được xuất gia. Khi đến tuổi trưởng thành, tình yêu vợ chồng rất nồng thắm, hai người chia sẻ cay đắng ngọt bùi với nhau, sống với nhau rất thương yêu hạnh phúc. Chẳng may vợ hoặc chồng mất đi, kẻ ở người đi, âm dương cách biệt, để lại gánh nặng cho người sống, đây cũng là một tổn thất rất là lớn. Khi đến trường đời thì có thầy dạy kiến thức nghề nghiệp để mưu sinh, đến trường đạo thì có thầy dạy đạo đức làm người, biết quy y tam bảo, biết hướng đến con đường cao thượng thánh thiện, thì tình cảm của mình đối với các bậc ân sư cũng sâu nặng. Nếu thầy ra đi cũng là một nỗi đau rất lớn cho chúng ta. Có lẽ nếu quý vị là Phật tử, ai cũng biết được ngài A Nan. A Nan là em chú bác với Đức Phật, đồng thời là đệ tử, là thị giả của Đức Phật. A Nan có một trí nhớ rất đặc biệt. Những lời Đức Phật dạy, A Nan đều nhớ hết. Người ta ví A Nan như là một cái bình. Những lời pháp của Đức Phật nói ra cũng như nước. Nước pháp của Đức Phật tuôn ra bao nhiêu, bình của A Nan chứa hết bấy nhiêu. Nhờ trí nhớ siêu tuyệt như thế, sau khi Phật nhập diệt, A Nan mới thuật lại hết tất cả những lời Đức Phật dạy, và chúng ta còn được những giáo pháp mà ngày hôm nay để học đều nhờ ngài A Nan. Như vậy đủ biết rằng A Nan là người có trình độ hiểu biết Phật pháp rất là thâm sâu. Thế mà lúc Đức Phật nhập diệt thì A Nan buồn khóc. Đức Phật lại phải an ủi, nói: này A Nan, ta đã thường nói tất cả những gì hữu hình đều hữu hoại, con không nên buồn rầu đau khổ như thế, hãy cố gắng tinh tấn tu tập để được giải thoát. Chúng ta thấy một người hiểu sâu Phật pháp như A Nan, đến khi Đức Phật nhập diệt mà ngài còn than khóc, huống chi là chúng ta. Anh em sống trong một gia đình cũng vậy, từ bé cho đến lớn tình cảm rất là thân thiết, cùng ăn một mâm, cùng ngủ một giường, cùng làm, cùng chơi, cùng tâm sự, chia sẻ ngọt bùi với nhau, cùng một huyết thống. Chẳng may người anh hoặc người em, người chị qua đời thì cũng là một tổn thất rất lớn. Trong cuộc sống của chúng ta, ngoài những người thân ruột thịt thì còn những người bạn tri âm tri kỷ. Đôi lúc những người bạn này lại là người chúng ta chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nhiều hơn là cha mẹ anh em. Cho nên đối với họ, chúng ta có một cái tình rất là thâm. Khi mà họ mất đi cũng là một tổn thất lớn cho chúng ta. Thì tóm lại, từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, chúng ta mang ơn rất nhiều người và có nhiều người thân. Họ là chỗ dựa, là niềm an ủi trong cuộc sống. Khi họ qua đời là một tổn thất của chúng ta. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một ông trưởng giả rất là giàu có. Ông ta có một người con gái. Trong nhà lại có một người làm là chàng trai. Quý vị biết, một ông trưởng giả có một người con gái thì ông ta giữ gìn rất là kỹ. Thế nhưng cô này lại thương cái anh chàng làm thuê trong nhà mình. Một hôm người cha mới báo tin cho con biết rằng là chuẩn bị gả cho một người thanh niên môn đăng hộ đối. Thế là trước cái ngày mà báo tin người ta đến rước dâu, thì cô ta cùng với cái anh ở thuê này trốn đi vào rừng cùng sống chung với nhau. Vào khoảng một thời gian thì cô có mang, theo cái tục Ấn Độ đó, là người con khi sinh về nhà cha mẹ ruột của mình thì người vợ ép anh chồng phải đưa về nhà cha mẹ ruột. Anh chồng thì sợ lắm, nhưng cô ta nói bây giờ mình đã có con rồi, chắc chắn rằng cha mẹ sẽ không có bắt bẻ, không có rầy la. Thế là người chồng đành phải đưa vợ mình về. Đi nửa đường thì cô ta chuyển bụng và sanh ra một đứa bé trai. Thế là hai người không về nhà cha mẹ của mình nữa mà trở về nhà. Khoảng 2 năm sau, cô ta lại mang thai. Lần này cô ta cũng ép anh chồng phải đưa về nhà mẹ ruột của mình để sinh. Hai vợ chồng và một đứa con trên đường đi về nhà mẹ ruột, chẳng may hôm đó lại gặp một cái trận mưa giông rất là lớn. Người chồng đi vào trong rừng chặt cây để che cho vợ, cho con. Thế nhưng mà tới nửa đêm không thấy người chồng về. Và cũng nửa đêm đó cô này chuyển dạ và sinh ra một đứa con nữa. Sáng hôm sau, cô ẵm đứa con mới sinh và dắt đứa bé khoảng gần 3 tuổi đi tìm chồng. Khi đi vào trong rừng thì gặp chồng chết do rắn cắn. Cô ta đau buồn quá, dắt con đi về nhà cha mẹ của mình. Từ cái cánh rừng đó về nhà thì phải qua một cái con suối. Hôm đó trời mưa lớn, nước nhiều và chảy rất là xiết. Do vậy cô ta mới để một đứa con gần 3 tuổi đó ở bên bờ sông. Và đứa mới sinh cô cầm ở trên hai tay lội qua con suối. Tới cái đoạn khá sâu, cô ta đưa đứa bé lên trên, giơ lên trên đầu á. Thì chẳng may lúc đó có con chim ưng bay đến và xà xuống quắp cái đứa bé bay đi. Cô này hoảng hốt la lên. Thì khi cô la lên như thế, đứa bé ở bên bờ suối tưởng rằng mẹ kêu mình, cho nên đứa bé cũng vội vã bò xuống bờ suối, thế là bị nước cuốn trôi. Quý vị thấy, chỉ trong một ngày đó mà cô ta chết người chồng và hai người con. Đau đớn quá, cô ta lang thang thất thểu đi về. Vừa về tới nhà thì được tin bố mẹ hôm qua bị cơn giông làm sập nhà, và hai ông bà cũng đã bị cây đè chết. Khi cô về thì cha mẹ đang trên giàn hỏa thiêu. Thế là cô ta quá đau khổ, như là người điên rồi. Thì may lúc đó được gặp đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật đã đưa đến chỗ Đức Phật, và Phật đã độ cho cô này thoát khỏi những cái đau khổ. Đồng thời cô ta sau đó cũng đi xuất gia. Chúng ta thấy, tuy cái thân của mình là giả, người thân cũng là giả, nhưng khi mất thì ai cũng đau khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng tổn thất người thân. Thứ hai là tổn thất tài sản. Đã có thân thì phải có nhu cầu để phục vụ cho sự sinh tồn của thân thể, như ăn, mặc, ở, bệnh. Muốn ăn thì phải có tiền, muốn mặc cũng phải có tiền, muốn nhà ở cũng phải có tiền, mà khi bệnh muốn chữa thì cũng phải có tiền. Cho nên tiền là dường như huyết mạch của cuộc sống chúng ta. Ngoài tiền bạc ra, còn những thứ như là xe, ruộng, vườn, các thứ vật dụng hàng ngày vân vân, gọi chung là tài sản. Những thứ tài sản này do công sức, mồ hôi, nước mắt của chúng ta tạo ra. Có người làm ra bằng lao động chân chính, cũng có người làm ra bằng sự lừa đảo, gian dối, trộm cắp, tội lỗi. Vì tài sản giúp cho con người có được cuộc sống ấm no, đầy đủ, cho nên ai cũng ra sức làm để có của cải. Được nó thì người ta vui, mà mất nó người ta khổ. Vào khoảng năm 1978, 79 gì đó, quý vị còn nhớ rằng lúc đó nhà nước có đợt đổi tiền. Trước năm 75 có nhiều người rất là giàu. Tới đợt đổi tiền này á, họ đem một bao bố tiền, cái loại bao bố 50 kg đó, đi đổi. Thì lúc đó nhà nước quy định thì dù anh nhiều ít gì đổi thì chỉ được mấy ngàn thôi, chứ không có cho nhiều. Thế là có những người tiếc của quá, tự tử. Những người này trước đây nếu mà nói họ bố thí thì chắc chắn rằng họ sẽ tiếc lắm, nhưng mà mất đi thì họ lại tiếc hơn nữa, và tiếc đến nỗi mà họ phải tự tử. Không nói gì những người mà có cả bao tiền, ngay như những người mà làm mồ hôi nước mắt gom góp được một ít tiền mua một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại, nếu mất thì họ cũng rất là đau khổ. Có một cái câu chuyện là một anh thương gia rất giàu có, anh ta trước đây cũng từ hai bàn tay trắng, nhà rất là nghèo, nhưng do thông minh, do chịu khó nên anh ta làm nên sự nghiệp. Về sau anh ta lại thất bại, phá sản, thiếu nợ, và không còn cách nào nữa, anh ta tìm đến con sông để tự tử. Tối hôm đó anh ta đến bờ sông, gặp một cô gái đang ngồi khóc ở đó. Anh ta mới hỏi, đêm hôm cô đến đây ngồi khóc có lý do gì? Thì cô ta than, em buồn quá, có người yêu mà người yêu bỏ, giờ em không muốn sống nữa. không có người yêu thì em không thể sống nổi. Lúc đó tự nhiên anh ta nghĩ ra một cái câu rất hay. Anh nói, vậy thì từ hồi bé đến khi mà có người yêu thì tại sao mà cô lại sống được? Khi nghe cái câu này, cô ta chợt tỉnh ngộ. Từ hồi lúc bé cho đến lúc mình gặp người yêu sao mình sống được, mà bây giờ có người yêu mà người yêu bỏ mình lại không sống được là lý do gì? Thế là cô ta đổi ý, không có tự tử nữa. Cô ta mới quay qua hỏi, vậy chứ đêm hôm khuya khoắt như vậy anh đi đâu? Cái anh này anh cũng giật mình, thì anh cũng định đi tự tử. Thì anh mới nghĩ rằng từ hồi lúc mình nghèo khổ hai bàn tay trắng thì mình cũng vẫn sống được, thì bây giờ mình có của cải mà của cải mất rồi thì mình cũng vẫn sống chứ, tại sao mình lại tự tử dài như thế? Thế anh ta có tôi đêm nóng nực đi ra đây dạo cho nó mát vậy đó mà. Thì chúng ta thấy rằng của cải mặc dù là do mình làm ra, mặc dù nó là giả tạm, thế nhưng khi mất ai cũng đau xót, ai cũng tiếc, mà thậm chí có nhiều người vì mất của mà dẫn đến tự tử. Người có phước thì đối với họ một chỉ vàng thì không có là bao, thế nhưng đối với những người mà buông gánh bán bưng, những người bán vé số, những người liệm ve chai kiếm sống từng bữa, thì một chỉ vàng đối với họ rất là quý báu. Cả đời họ chắc chiêu được một chỉ vàng, chẳng may bị bọn cướp trấn lột thì sự khổ của họ rất là lớn. Có một bé gái khoảng 14-15 tuổi ở dưới quê nghèo lên thành phố để bán vé số, ở nhờ nhà người thân. Cái cô bé này bán một thời gian rất lâu, dành dụm mua được một chỉ vàng, hy vọng Tết đến về thăm cha mẹ và đem chỉ vàng này về để phụ giúp cho gia đình. Thế chẳng may bị mấy cái bọn thanh niên nó trấn lột. Thế cô bé đau khổ quá, bởi vì đối với cô bé một chỉ vàng này thì quá quý. Chúng ta có 100 lượng vàng, mất một lượng chắc cũng không đáng kể. Thế nhưng đối với em này, hàng ngày đi bán vé số kiếm sống từng ngày, mua được một chỉ vàng làm lớn lắm, cho nên khi mất là em đau khổ quá và ra bờ sông nhảy xuống tự tử. May rằng có người phát hiện và cứu được em. Chúng ta thấy rằng tài sản do mình làm ra không phải là vật trong thân, vật ngoài thân, nhưng khi mất chúng ta cũng rất là đau khổ. Chúng ta cùng đội chung trời, nước mắt cùng mặn, khóc cười như nhau, máu đào xương trắng một màu, cảnh buồn ai cũng đeo sầu như ai. Vào đời cũng khóc chào đời, ra đi cũng trút làn hơi cuối cùng. Vào đời cũng cặp tay không, ra đi lại cũng thả thòng đôi tay. Những chi của thế gian này mấy ai nắm được trong tay chút nào. Chúng ta biết rằng khi sinh ra cũng hai bàn tay trắng, chết đi thì cũng hai bàn tay trắng, không đem theo gì được. Thế nhưng thực tế thì khi mất chúng ta vẫn bị đau khổ. Có những người làm cả đời cực khổ, xây được một căn nhà để ở che mưa đỡ nắng, chẳng may bị hỏa hoạn. Bây giờ thì có rất nhiều thứ thiên tai bất ngờ như là bão sập nhà hoặc là lũ lụt làm trôi tài sản, thì đây cũng là một tổn thất lớn của chúng ta. Ở tại chùa Hoằng Pháp, 2 tháng thì có tổ chức một khóa tu Phật thất là 7 ngày, và rất là nhiều người ở trong nước muốn về dự cái khóa tu đó. Thế nhưng có những người không đủ điều kiện kinh tế để đi dự khóa tu, và có một bà nhà ở tận Cà Mau rất muốn đi dự khóa tu Phật thất, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình rất là nghèo, bà dành dùm cả năm trời mới đủ số tiền để đi lên chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất. Khi đi thì bà lên tới chùa, trong những ngày đầu tiên bà tu tập rất là tinh tấn, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Thế nhưng 3-4 hôm sau bà để số tiền ở đâu đó mất. Thế là bà khóc bù lu bù loa. Từ hôm đó cho đến lúc về là bà hết niệm Phật được rồi. Lúc này cứ niệm Phật thì niệm, không niệm mà toàn là niệm tiền, niệm mất tiền. Bởi vì bây giờ mất tiền rồi, không có tiền về xe, cho nên nó là không thể yên được. Đó, quý vị thấy chỉ có ít trăm ngàn thôi mà họ phải khổ như thế. Cho nên đó là Đức Phật nói tổn thất tài sản cũng là một cái nỗi đau đối với chúng ta. Thứ ba là tổn thất bệnh tật. Người xưa có câu không đau làm giàu biết mấy. Một người dù giàu tiền muôn bạc vàng, nhà lầu xe hơi, ruộng đất cò bay thẳng cánh, thế nhưng thân thể bệnh hoạn liên miên, chắc chắn rằng không thể có hạnh phúc. Cho nên sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có thể làm được tất cả. Từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời này, không ai là không bệnh. Vì bệnh là một chân lý trong tứ khổ mà Đức Phật đã dạy: sinh, lão, bệnh, tử. Cho nên đã có thân chắc chắn là phải có bệnh, không nặng thì nhẹ. Có người cho rằng trên đời này hạnh phúc nhất là không bệnh. Đây chỉ là ước mơ chứ không thể có được. Có chăng là chúng ta hy vọng mình ít bệnh, đó cũng là hạnh phúc lớn lắm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thân của chúng ta là vật hữu hình. Đã là vật hữu hình thì phải chịu luật vô thường, sinh, già, bệnh, chết. Đức Phật đầy đủ phước đức trí tuệ, nhưng Ngài vẫn phải bị chi phối bởi luật vô thường. Vì có thân, Ngài cũng có già, bệnh và chết. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, 800 tuổi thọ rồi cũng phải chết. Mỗi khi thân thể bị bệnh thì trước nhất là chính mình bị những cái cơn đau hành hạ. Đau răng thì chúng ta nói rằng đau đầu sẽ sướng hơn. Khi đau đầu mình nói là đau bụng sướng hơn. Khi đau bụng mình nói là đau lưng sẽ sướng hơn. Khi đau lưng thì chúng ta nghĩ rằng đau chân sẽ sướng hơn. Nhưng mà xin thưa rằng đã bệnh thì cái nào cũng khổ hết, chứ không phải là bệnh này sướng bệnh kia khổ. Đã bệnh là khổ chứ không có bệnh nào là sướng cả. Thứ hai, khi bệnh phải đi bác sĩ hoặc là đến bệnh viện khám chữa bệnh phải tốn tiền. Có những bệnh khi khám xong không có khả năng để chữa trị, như ung thư hoặc là bệnh tim, số tiền chữa trị lên đến cả hàng triệu, chục triệu, có khi cả hàng trăm triệu. Quý vị thấy có nhiều người bị bệnh ung thư, họ biết rằng cái bệnh này không thể chữa được, thế nhưng tâm lý người ta nói còn nước thì còn tát. Họ không nỡ để người thân phải chịu đau, chịu khổ hoặc chịu chết. Thế nhưng bán hết đồ đạc, bán nhà cửa, bán ruộng vườn, tiền hết, người cũng đi luôn. Cho nên bệnh ngoài thân của mình đau rồi, chúng ta còn phải tốn tiền để chữa bệnh. Thứ ba là khi chữa bệnh thì bị châm chích cắt mổ thân thể rất là đau đớn. Đã đau đớn do bệnh lại đau đớn do thuốc. Những người bị bệnh ung thư đó, quý vị biết là khi xạ trị vào đó, làm cái cơ thể vật vã, rất là đau đớn khổ sở. Thứ tư là người thân phải lo lắng, mình bận mà người thân phải bỏ công ăn việc làm để nuôi, thân mình đã chịu đau khổ vì bệnh tật này còn làm khổ thêm cho người thân. Có những người bệnh tai biến mạch máu não, liệt nằm một chỗ, lúc đầu thì người nhà cũng rất chăm chỉ chăm sóc, thế nhưng về lâu về dài sức kiệt, tiền thì cũng hết, riết rồi cũng bỏ bê. Cho nên đó là thân thể khi chúng ta đau là một tổn thất lớn. Thứ tư là tổn thất giới. Giới là những điều Đức Phật dạy để chúng ta lấy đó ngăn ngừa những việc làm ác. Giới như hàng rào che chắn bảo vệ người thọ trì vượt thoát mọi cám dỗ hiểm nguy. Giới như cái chiếc áo giáp, khi chúng ta mặc vào ra trận thì đỡ được lằn tên mũi đàn. Giới cũng như là mũ bảo hiểm. Khi quý vị đi đường, luật giao thông bây giờ bắt mình đội mũ bảo hiểm, thì đây cũng là sự bảo vệ tính mạng cho chúng ta. Giới cũng vậy, giới nhằm bảo vệ tính mạng cho chúng ta, không những đời này và cả đời sau. Giới cũng giống như là cái số lượng trọng tải ở trên chiếc thuyền qua sông. Một chiếc thuyền khi đi qua sông, chiếc thuyền đó trọng tải chỉ được 10 người. Nếu chúng ta chở 20 người thì sao? Thì sẽ nguy hiểm. Thì nguy hiểm ai? Nguy hiểm tánh mạng của chính mình. Hoặc là khi đi trên đường, nhất là những cái đường đèo quanh co nguy hiểm, luật lệ giao thông cho phép chúng ta chạy xe với tốc độ là 50 cây số giờ, thế mà chúng ta phóng nhanh cả 100 cây số, như vậy gây tai nạn. Gây tai nạn trước hết cho ai? Bản thân mình bị, rồi sau đó gây tai nạn đến cho người khác. Cho nên giới á là mang cái tính chất bảo vệ chúng ta. Giới là nền tảng của định huệ, của đạo đức, của giải thoát, của an lạc và của mọi công đức lành. Mất giới là mất tất cả mọi công đức lành. Quý vị là Phật tử tại gia giữ mấy giới? 5 giới. Quý thầy xuất gia giữ 10 giới, 250 giới, 348 giới. Một người đã phạm vào giới, Đức Phật dạy trong kinh Tiểu Bồ có 5 nguy hiểm. Một là do nhân duyên phóng dật nên hao mất tài sản. Hai, tiếng xấu đồn xa. Ba, đi đến hội chúng với tâm trạng đầy sợ hãi. Bốn, khi chết bị suy ám. Năm, chết sinh vào ác thú, đọa xuống địa ngục. Thứ nhất, cái người phạm giới đó là do nhân duyên phóng dật nên hao mất tài sản. Quý vị thấy những cái người mà háo sắc đó thì bị mấy cô lừa gạt, mà khi lừa gạt lấy tiền rồi đâu dám nói, nói ra thì xấu cho mình và xấu cả gia đình nữa. Cho nên á, người xưa có câu là bắt thang lên hỏi ông trời, số tiền cho gái có đòi được không. Hoặc khi chúng ta uống rượu say, khi say rồi mình không bình tĩnh, không làm chủ lấy mình, thì lúc đó những vật quý của mình như vàng, tiền, xe cộ, tài sản sẽ bị những người khác lấy. Đó gọi là do nhân duyên phóng dật nên hao mất tài sản. Thứ hai là tiếng xấu đồn xa. Khi chúng ta phạm vào một cái giới trộm cắp, bị công an bắt, thì bản thân của mình bị tù tội, và cả người thân của mình nữa, cha mẹ, anh em ở trong gia đình cũng mang cái tiếng xấu. Đó là chỉ trong một phạm vi cá nhân gia đình. Trường hợp đối với những người xuất gia như chúng tôi, nếu mà phạm giới, không những bản thân mình mất tư cách đạo đức mà còn ảnh hưởng đến tăng đoàn và ảnh hưởng đến cả một tôn giáo. Bởi vì một vị sư là đại diện cho một tập thể, một tăng đoàn và đại diện cho một tôn giáo. Cho nên một vị sư mà phạm giới, phá giới không những ảnh hưởng đến đạo đức cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến giáo hội, ảnh hưởng đến đạo Phật. Và nhất là những người xuất gia khi đã phạm giới thì làm mất đi cái niềm tin của người Phật tử, đồng thời cũng là cái nhân để cho ngoại đạo họ phỉ báng. Cho nên Đức Phật mới nói là đó là những con trùng của sư tử, ăn thịt sư tử. Thứ ba là người phạm giới đi đến các hội chúng với tâm trạng đầy sợ hãi. Khi mà mình ăn cắp á, thì đi đâu mình cũng lo sợ hết. Người ta không có biết mình, thế nhưng mà hình như rằng lúc nào mình cũng có một cái tâm lo sợ rằng người ta phát hiện là mình ăn trộm ăn cắp. Bởi người xưa có câu là có tật thì giật mình. Khi mình làm cái điều gì sai quấy rồi, đi đâu mình cũng có cảm giác như là người ta đang nhìn mình, hoặc là người ta đang phát hiện ra cái việc làm sai trái của mình. Thứ tư là khi chết bị suy ám, do chúng ta phạm giới, phá giới, tạo ác nghiệp. Cho nên đó là khi mình sắp chết đó, những cảnh phạm giới đó tái hiện ra và làm cho tâm trí của mình bị mê mờ hoảng loạn, không bao giờ gặp được những bậc thiện tri thức tốt để giúp đỡ mình. Thứ năm là chết sinh vào ác thú, đọa xứ và địa ngục. Đây nhân nào quả đó. Khi chúng ta phạm giới tạo vào ác nghiệp thì phải bị đọa vào cảnh giới đau khổ. Bình thường cái cảnh khổ của người, của súc sinh chúng ta đã sợ rồi, nếu mà cảnh giới địa ngục thì cái khổ đó lại là gấp trăm ngàn lần. Khi vào bệnh viện mình bị bác sĩ châm, chích, mổ, xẻ, chúng ta đã thấy đau, đã thấy khổ rồi. Nếu chẳng may đọa vào địa ngục thì cái khổ đó còn gấp bội. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng tổn thất giới là một tổn thất rất lớn. Thì tóm lại, phạm giới là mất công đức, phạm vào tội ác, hiện đời bị quả báo tù tội, đau khổ, khi chết bị đọa vào ác đạo. Thứ năm, chúng ta còn một cái tổn thất nữa cuối cùng, đó là tổn thất tri kiến. Tri kiến là gì? Tri kiến là sự thấy biết. Tri kiến đúng thì hành động đúng, mà tri kiến sai thì hành động sai. Khi mình thấy biết đúng thì suy nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng, dẫn đến kết quả tốt đẹp. Trái lại, chúng ta thấy biết sai thì suy nghĩ sai, lời nói sai và hành động sai, dẫn đến quả báo xấu. Sở dĩ người ta gây tạo tội lỗi đa phần là do tri kiến sai. Tri kiến sai ở chỗ nào? Là họ cho rằng chết là hết, không có nhân quả tội phước, không có đời này đời sau, không có luân hồi lục đạo. Từ đó họ sống một cách buông thả, họ làm bất cứ chuyện gì miễn là có lợi cho họ, miễn là thỏa mãn dục vọng của họ. Chứ họ không biết rằng từ vô thủy kiếp đến giờ họ đã trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi lục đạo biết bao nhiêu kiếp, cũng do tri kiến sai lầm, do vô minh. Cho nên mới có là kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra oai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong, khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thây tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng. Có kiếp bị cùi phung sụ bại, có kiếp thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm gái bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng vang dội, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tựa vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Đó là chúng ta nói kiếp người thôi đó. Còn nếu mà căn cứ trong lục đạo luân hồi thì xin thưa với quý vị rằng chúng ta quanh quẩn trong sáu cảnh giới, kiếp thì địa ngục, kiếp thì ngạ quỷ, kiếp thì súc sanh, kiếp thì A-tu-la, kiếp thì làm người, thiết kỳ làm trời, xoay vần trong sáu cảnh giới này từ vô thủy kiếp cho đến nay. Do gì? Do tri kiến sai lầm, do vô minh, cho nên chúng ta gây tạo nghiệp ác để rồi cứ phải quanh quẩn mãi ở trong vòng lục đạo luân hồi đó. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Mộng là gì? Có lẽ tất cả chúng ta ở đây ai ngủ cũng có nằm mộng rồi. Khi nằm mộng chúng ta cũng thấy mình vui, chơi, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tới chừng tỉnh dậy mới biết rằng mình nằm mơ. Thế thì cuộc đời này cũng như vậy. Quý vị sinh ra có vợ, có chồng, có con, có cháu. Có khi chúng ta sống được 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Đến khi chết, lúc đó chúng ta mới biết rằng mình cũng sống ở trong mộng. Cuộc đời này Đức Phật gọi là mộng. Bây giờ quý vị chưa thấy, nhưng mà khi nhắm mắt rồi mới thấy rằng đúng là mình đang sống trong mộng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn. Huyễn là giả dối, bào là bong bóng. Khi trời mưa xuống, quý vị thấy có những bong bóng nổi lên. Nó nổi lên lâu hay mau? Chỉ một chút là nó vỡ. Đó gọi là bào. Ảnh là cái bóng. Thế bây giờ quý vị thấy đèn soi vào chúng tôi thì sẽ có cái bóng ở dưới, nhưng mà giờ đèn tắt rồi thì bóng không có. Như vậy thì cái bóng này là thật hay là giả? Nó là giả. Như lộ diệt như điện. Lộ là gì? Là những cái hạt nước đọng ở trên ngọn cỏ vào buổi sáng sớm. Khi nắng lên, hạt nước này tan ra. Diệt như điện. Điện là gì? Điện là chớp. Khi trời mưa chúng ta thấy có những sấm sét chớp đó, thì cái chớp này nó vừa lóe lên thì nó sẽ mất liền. Ở đây trong kinh Kim Cang Đức Phật nói rất rõ về thế gian là gì? Là mộng, là giả, là bọt, là bóng, là xương, là gì nữa? Là chớp. Cuộc đời này nó mong manh giống như là cái bong bóng nước, và nó nhanh chóng như là gì? Như là chớp vậy, mới xẹt ra đó rồi mất đó. Con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này không ai chắc rằng mình sống tới ngày nào, bởi vì Đức Phật dạy rằng mạng sống chỉ trong hơi thở, thở vào không thở ra là mất rồi. Như vậy nếu chúng ta có tri kiến đúng, có nghĩa là thấy được vô thường, thấy được sự giả tạo của cuộc đời, chúng ta cố gắng tinh tấn tu tập. Ngược lại, nếu chúng ta không nhìn đúng, chấp thân này là thật, thế gian là thường, từ đó chúng ta lao vào ngũ dục lục trần và tạo biết bao nhiêu tội nghiệp, để rồi chúng ta phải bị quanh quẩn ở trong lục đạo. Khi một người có tin nhân, tin quả, tin tội, tin phước, tin luân hồi lục đạo, có đời này đời sau, thì đó là tri kiến đúng. Thì tóm lại, trong năm tổn thất, tổn thất người thân, tổn thất tài sản, tổn thất bệnh tật, tổn thất giới, tổn thất tri kiến, thì hai tổn thất sau là lớn nhất. Quý vị lắng nghe nha. Vì sao? Vì tổn thất người thân, tổn thất tài sản, tổn thất bệnh tật, đây là những tổn thất đương nhiên của con người trong cuộc sống hiện tại. Bởi vì chúng ta sinh ra trên cuộc đời này thì chắc chắn rằng là thế nào cũng phải mất người thân, thế nào cũng phải mất tài sản, bây giờ không mất thì chết cũng mất, và thế nào cũng bị bệnh tật. Thế nhưng ba cái tổn thất này nó không ảnh hưởng đến đời sau. Ngược lại, tổn thất về giới và tổn thất về tri kiến ảnh hưởng đến đời sau. Vì sao? Vì tổn thất giới và tri kiến sẽ bị đọa vào ác thú địa ngục. Khi mình phạm giới hoặc có tri kiến sai lầm, thân khẩu ý tạo ác, không những đời này mình bị quả báo đau khổ, đời sau còn bị đọa vào các ác đạo. Quý vị thấy con thiêu thân không? Nó cứ lao vào trong ánh đèn để nó chết. Chúng ta cũng vậy, nếu mà mình không có tri kiến đúng đắn thì mình cũng cứ lao vào trong ngũ dục lục trần để tự mình hủy hoại mình, tự mình giết mình. Cho nên người học Phật phải giữ giới, thà chết chứ không phá giới. Và muốn có tri kiến đúng đắn thì chúng ta phải học Phật Pháp. Nhờ có Phật Pháp giúp ta nhận thức đúng đắn về thế gian, không bị mê lầm dẫn đến gây tội ác. Vậy thì bây giờ làm sao chúng ta có tri kiến đúng đắn? Tri kiến đúng đắn là quý vị phải thấy tam giới bất an du như hỏa trạch. Có nghĩa là ba cõi này không yên như là nhà lửa. Tri kiến đúng đắn là gì nữa? Là chúng ta phải thấy được lục đạo luân hồi là khổ. Ở đây quý vị chắc hiểu lục đạo rồi chứ gì? Lục đạo là sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Sáu cảnh giới này là khổ. Như vậy thì bây giờ mình là người học Phật, có tri kiến đúng đắn là phải làm sao ra khỏi tam giới, làm sao ra khỏi lục đạo luân hồi khổ này. Mà muốn ra khỏi tam giới lục đạo này, bây giờ quý vị phải chứng quả A-la-hán hoặc là chứng quả vị Phật, tối thiểu nữa là phải làm chủ sinh tử. Như vậy, theo chúng tôi nghĩ rằng một đời này chúng ta khó ai làm được. Nếu chúng ta không chứng quả A-la-hán, không thành Phật, không làm chủ được sinh tử, thì khi chết mình đi đâu? Lại đi luân hồi trong lục đạo. Mà đi luân hồi trong lục đạo thì kiếp này chúng ta làm người, kiếp sau có chắc được làm người hay không? Do vậy, chúng ta không thể, nói không thể thì hơi quá, có thể nói là chưa thể tự lực được, thì chúng ta phải nương nhờ vào tha lực. Bây giờ từ Đà Nẵng đi về Sài Gòn khoảng chừng 900 cây số, nếu chúng ta đi bộ một ngày 50 cây số thì phải mất khoảng 20 ngày mới tới Sài Gòn. Ngược lại, nếu chúng ta đi máy bay thì chỉ mất có 1 giờ đồng hồ. Vậy từ Đà Nẵng về Sài Gòn nếu đi bộ mất 20 ngày, mà 20 ngày đó nếu mà tính ra về kinh tế đó, chúng ta mất 20 ngày, mất rất là nhiều tiền mà mất rất là nhiều thời gian, coi chừng nếu cộng lại á thì nó lại còn tốn hơn là chúng ta đi máy bay nữa. Vậy thì chúng ta đi máy bay chỉ mất có 1 giờ đồng hồ thôi mà nó khỏe nữa, còn cái kia chúng ta đi 20 ngày, vừa tốn tiền vừa tốn sức, mà đôi lúc mình bị bệnh hoặc là chết dọc đường không chừng. Vậy thì chúng ta trong một đời này chưa có khả năng thành Phật, chưa có khả năng chứng quả A-la-hán, làm chủ được sinh tử, thì chết chắc chắn chúng ta phải đi vào lục đạo. Thế bây giờ chúng ta chưa đi một mình được thì chúng ta nhờ ai? Nhờ Phật. Cũng giống như bây giờ chúng ta đi từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, nếu sức khỏe không cho phép thì chúng ta nhờ cái gì? Nhờ máy bay hoặc là nhờ xe nó chở mình đi. Nếu chúng ta có khả năng thành Phật thì chúng ta không nhờ ông Phật nào nữa, còn chưa có khả năng thành Phật thì phải nhờ Phật. Nhờ Phật nào đây? Chúng ta phải nhờ Phật A Di Đà. Thì bây giờ chúng ta chưa có khả năng để thành tự Phật quả, chưa có khả năng chứng A La Hán, chưa có khả năng làm chủ sinh tử, mình nhờ chiếc thuyền từ của Đức Phật A Di Đà đưa mình về thế giới Cực Lạc, về đó mình tu tiếp. Quý vị có thích không? Ai cũng nói rằng mình đi bộ từ Đà Nẵng về Sài Gòn là hay, là giỏi. Thế nhưng mà ít ai đi lắm. Nói vậy thôi chứ không ai đi. Người ta cũng phải tìm sao cho có tiền để đi máy bay hoặc đi xe thôi. Thế việc tu cũng vậy đó. Ai cũng nói rằng mình tự tu á là giỏi, nhưng mà ít ai thành tựu được lắm. Cho nên chúng ta biết phận của mình. Mình là người yếu, mình không thể đi bộ được từ đây về Sài Gòn, thì mình đi gì? Đi xe đi, hoặc là có tiền nữa đi máy bay. Quý vị phải nghĩ rằng đời nay mình chưa có khả năng thành Phật, chưa chứng được quả A La Hán, chưa làm chủ được sinh tử, thì khi chết chúng ta sẽ đi vào lục đạo luân hồi. Vậy thì thôi bây giờ nương Đức Phật đi, nhờ Phật, Phật đưa về thế giới Cực Lạc để chúng ta tu tiếp, về đó bảo đảm. Đó là chúng ta có tri kiến đúng đắn. Vậy thì hôm nay á, quý vị nào mà muốn về với Đức Phật A Di Đà, nương vào thuyền từ của Ngài để về đó tu tập, thì lát nữa chúng ta sẽ có buổi niệm Phật để chúng ta gieo cái nhân, và cũng như là tạo cái tư lương để rồi sau này mình về với Đức Phật A Di Đà. Trước khi dứt lời xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni hiện diện luôn pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử, quý quan khách và gia quyến luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường và tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn hằng ngày sám hối ăn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống còn, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống còn, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo.
Sang sông ông không nhớ khách, khách mong nhớ đò, đò đưa ta đến bến mơ, vượt qua sông ai đang chờ gì ta, đò chèo trong giữa phong ba, vượt con sông lớn, vượt qua thác gần, đò đưa qua khói tương trần, qua sông phiền não ngay trong hiện đời. Đò đưa đã mấy chuyến rồi, đò không nhớ khách, khách thời nhớ mong. Tháng năm chiếc bóng bên sông, âm thầm chờ khách qua sông đưa người. Mặc cho khách đủ tiếng lời khen chê trách móc, vẫn cười và thương, chẳng ưa tiền bạc của cho, mặc cho mưa gió ông đò cứ đò đưa. Sang sông ông không nhớ khách, khách mong nhớ đò, đò đưa ta đến bến mơ, vượt qua sông ai đang chờ dìu ta, đò chèo trong giữa phong ba, vượt con sông lớn, vượt qua thác gần, đò đưa qua khói tương trần, qua sông phiền não ngay trong hiện đời. Đò đưa đã mấy chuyến rồi, đò không nhớ khách, khách thời nhớ mong. Tháng năm chiếc bóng bên sông, âm thầm chờ khách qua sông đưa người. Mặc cho khách đủ tiếng lời khen chê trách móc, vẫn cười và thưa chẳng ưa tiền bạc của cho. Mặc cho mưa gió ông đò cứ đò đưa, chẳng ưa tiền bạc của cho. Mặc cho mưa gió